cosa ni. Có rất nhiều hiện tượng tâm mà chúng ta có thể ghi nhận được. Khi đói bụng thì bụng đói, nhưng mà chúng ta cũng thấy có cái ý muốn để tìm đồ ăn, ý muốn đưa một cái gì đó vào trong dạ dày. Khi khát nước, có một cái ý muốn tìm nước để uống. Khi chúng ta khát nước thì cổ họng khô, đó là ở trên thân. Bên cạnh đó nó có cái cảm giác, rồi cái ý muốn tìm nước để uống. Cái ý muốn đó là tâm. Cái cảm giác, cái cảm thọ cũng thuộc về tâm. Trước khi chúng ta làm một điều gì đó, nó cũng có một ý muốn làm. Thân này không biết về bất kỳ một điều gì cả. Trong cái sự quan sát của chúng ta thì luôn luôn có hai phần: đối tượng và tâm quan sát. Biết được đối tượng đó là tâm. Sự hay biết là tâm. Chúng ta hướng tâm tới đâu thì tâm ở đó. Hướng tâm ghi nhận tới đôi tay thì tâm ở tay. hướng tâm ghi nhận tới chân thì tâm bằng chân. Chúng ta nghĩ tới đâu thì tâm ở đó. Ta đưa tay ra để mở cửa thì tâm đang đặt ở tay, tâm ghi nhận sự xúc chạm của đôi tay trên nắm cửa, kéo cánh cửa, chúng ta ghi nhận được sự căng, sự chuyển động của cánh tay, sức nặng của cửa. Và chúng ta cũng biết được cái lực đưa ra một cách vừa phải. Hướng tâm tới đâu, hướng sự chú ý tới đâu là tâm ở đó. Đưa muỗng cơm lên miệng và tâm đang đặt sự chú ý vào khoang miệng, sự chuyển động của hàm, ghi nhận sự nhai, biết được sự chuyển động nó là tâm. Khi tiếp nhận đối tượng, luôn luôn chúng ta thấy có sự đánh giá. Đánh giá đó là tâm. Tâm chúng ta nhận xét về đối tượng. Lên kế hoạch là tâm. Muốn làm cái gì đó là tâm. Sự hay biết là tâm. Suy nghĩ là tâm. Các cảm giác cũng là tâm. Các trạng thái dễ chịu, khó chịu là tâm. Chúng ta có thể ghi nhận được các cái hiện tượng này, nhưng mà có thể chúng ta chưa biết rằng đây chính là tâm. Chúng luôn luôn xảy ra trong cuộc sống của mỗi người. Sự tinh tấn duy trì quan sát từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác là tâm. Sức định là tâm. Sự yêu thương, thông cảm là tâm. Chúng ta cũng có thể nhận ra các tố chất này. Sự tham lam cũng là tâm. Ích kỷ là tâm. Ghen ghét là tâm. Tất cả các trạng thái tâm đó hợp thành cái gọi là con người chúng ta. Khi gặp một người lạ, chúng ta có sự cảm tình hay cảm giác không thích. Các cái cảm giác, các đánh giá đó là tâm. Các trạng thái tâm luôn luôn sanh khởi, luôn luôn thay đổi. Luôn luôn, đó là sự đan xen giữa cái tốt và cái xấu, cái hay và cái dở, cái thiện và cái bất thiện. ghi nhận một cách khách quan, chúng ta sẽ luôn luôn nhận ra được các trạng thái tâm mình. Những đánh giá, những phán xét, những suy tính, những ý muốn, những ước ao, các cảm giác, ý muốn làm, các suy nghĩ, lên kế hoạch. Tất cả các trạng thái này sẽ đan xen và có mặt khi chúng ta ghi nhận hay biết đối tượng. Gặp một người, chúng ta có nhận xét đánh giá, ăn một miếng ăn là chúng ta cũng có sự khen chê. Ở một mình, chúng ta cũng thấy luôn luôn có sự độc thoại trong tâm. Đó là tầm. Suy nghĩ chuyện này, chuyện kia là tâm. Tưởng tượng chuyện này, chuyện khác là tâm. Muốn cái này, muốn cái kia là tâm. Các hiện tượng tâm luôn luôn sanh khởi trong từng giây phút, từng sát na. Sự ghi nhận, sự hay biết, chánh niệm cũng chính là tâm. Tâm thì luôn sanh khởi và hoại diệt. Sự hay biết cũng sanh khởi, hoại diệt. Cái biết cũng không tồn tại mãi.
nhận ra được các hiện tượng này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về bản thân con người mình. Cho dù bất kỳ hiện tượng nào xảy ra, tốt hay xấu, thiện hay bất thiện, nhiệm vụ của chúng ta là ghi nhận một cách khách quan. Luôn có thái độ trong sự quan sát. Bất kể những gì xảy ra, chúng đều là các hiện tượng tự nhiên, không phải là thực thể hay cá nhân, không có con người nào ở đó cả. Chỉ đơn thuần là một hiện tượng sanh khởi và qua đi. Cái biết, cái ghi nhận cũng sanh khởi và qua đi. Và rồi một cái khác lại sanh khởi và qua đi. Luôn luôn là một tiến trình sanh khởi, hoại diệt, liên tục và liên tục. Chúng ta thấy được là do tâm. Chúng ta nhìn là do tâm, không phải là do mắt. Mắt chỉ là nơi để tiếp nhận và sanh khởi nhãn thức. Nhìn được là do tâm, nghe được là do tâm, ngửi được là do tâm, nếm được là do tâm, ghi nhận các xúc chạm trên thân là do tâm. Cũng như tấm gương luôn luôn phản chiếu mọi vật, nhưng nó không biết bất kỳ điều gì xảy ra. Đôi mắt chúng ta cũng vậy, nó tiếp nhận nhưng nó không biết bất kỳ điều gì xảy ra. Biết được là do tâm, thấy được là do tâm. Biết được các vị là tâm, nghe được là tâm, ghi nhận được xúc chạm là tâm, suy nghĩ là tâm. tai không nghe mà là tâm nghe, mũi không ngửi mà là tâm ngửi, lưỡi không nếm mà là tâm nếm, chính vì vậy chúng ta có nhãn thức, nhĩ thức, thỉ thức, thiệt thức, thân thức. Tâm ở đây cũng chính là cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm. Luôn luôn, từng giây từng phút, các hiện tượng tâm luôn sanh khởi và hoại diệt. Cái biết cũng là tâm. Tâm có thể ghi nhận thân và tâm cũng có thể ghi nhận tâm. Khi tâm ghi nhận tâm thì tâm cũng lại trở thành đối tượng. Cái biết là tâm. Tâm biết tâm, tâm là đối tượng. Cái biết là tâm. Dính mắc là tâm, tham ái là tâm, vô minh là tâm, không hiểu biết là tâm. Tất cả những gì là tâm hình thành nên cái gọi là con người chúng ta. Toàn bộ thân ta là các đặc tính của sắc pháp, biểu hiện của nó, đó là cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái thô, cái nhám, sự chuyển động, sự nâng đỡ. Khi chúng ta chạm vào đôi tay mình thì chúng ta không chạm vào cái tay, mà chúng ta chỉ ghi nhận được cái mềm mềm, cái ấm ấm, chạm vào phần xương chúng ta ghi nhận được cái cứng, đưa tay lên đầu chúng ta biết được về độ mịn hay độ thô. Chúng ta không chạm vào tóc mà chúng ta ghi nhận được về cái cứng, cái mềm, cái thô, cái mịn, khô hay ướt. Đó là các cái đặc tính. Đưa tay chạm lên bất kỳ thân phần nào, chúng ta cũng ghi nhận được các đặc tính cứng hay mềm, nóng hay lạnh, thô hay mịn. Co tay, duỗi tay, chúng ta sẽ ghi nhận được độ căng, độ giãn, sự chuyển động. Chúng ta ghi nhận được sức nặng của toàn thân. Tất cả các yếu tố đó là sắc thân của chúng ta. Khi mà chúng ta còn khỏe thì các năng lực này nó luôn luôn vận hành tốt. Khi chúng ta còn khỏe, chúng ta có thể đứng lên, ngồi xuống một cách dễ dàng. Khi không còn khỏe, cho dù chúng ta muốn đứng lên, ngồi xuống, cơ thể cũng không tuân theo như ý muốn. Điều đó có nghĩa là các năng lực của tứ đại đã bị suy giảm, mất quân bình. Một người nằm liệt giường liệt chiếu có nghĩa là các năng lực của tứ đại không còn hoạt động. yếu tố gió để nâng đỡ, không còn đủ mạnh để giúp chúng ta có thể đứng lên, ngồi xuống. Khi chúng ta có thể còn đứng lên, ngồi xuống một mình, chúng ta có thể tự làm được điều đó, đó là chúng ta cũng đang có một cái đặc ân. Khi cơ thể này không còn tuân thủ theo ý muốn của chúng ta, cho dù chúng ta có nhiều tiền đến bao nhiêu đi chăng nữa, điều đó cũng không thể thực hiện được. Ngay kể cả một ước muốn rất nhỏ nhoi, đi từ trong nhà ra ngoài cửa, điều đó cũng trở thành điều không thể. Chúng ta đang còn cử động, còn hoạt động được, đó là những đặc ân, những nghiệp, những phước báu. Hãy tận dụng và làm những gì có thể được khi mà sắc thân chúng ta đang còn có thể hoạt động trong mức độ cho phép. Khi chúng ta bệnh tật, cho dù tiền bạc nhiều đến đâu cũng không có thể cứu giúp được. Khi sức khỏe không còn, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Duy nhất cái mà chúng ta có thể làm hành gian cho mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, yếu cũng như khỏe, bệnh tật hay không bệnh tật, đó là sự thực hành, đó là pháp hành của mình. Hãy lấy hành trang duy nhất, đó là giáo pháp, là sự thực hành. Sự không hiểu biết cộng với của cải vật chất chỉ đem lại cho chúng ta đau khổ. chỉ là âm thanh. Bất kỳ khi nào có âm thanh lọt vào trong phạm vi của nhĩ căn, cái nghe sanh khởi, Vipassana bất kỳ cái gì cũng là đối tượng để chúng ta ghi nhận, quan sát, học hỏi. Không có đối tượng xấu hay đối tượng tốt. Bất kỳ đối tượng nào cũng giúp cho chúng ta có được sự ghi nhận hay biết. Khi ghi nhận đối tượng, nếu có sự khó chịu sanh khởi, chúng ta hãy ghi nhận sự khó chịu đó. Nó cũng là một trạng thái tâm. Cảm giác an lạc, dễ chịu cũng là trạng thái tâm. Chúng cũng là đối tượng để giúp chúng ta ghi nhận